Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Sigmund Bauman về việc cần có một cuộc phục hưng mới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về cuộc sống tu trì thánh hiến thuộc trọn về Thiên Chúa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ba lời khuyên phúc âm trong đời sống thánh hiến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và đã nói chuyện với nhau về nhiều đề tài quốc tế, từ cuộc nội chiến tại Syria tới tình hình căng thẳng tại Bắc Hàn, cũng như tại Phi Châu và nền hòa bình thế giới. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân tình. Hai vị cũng đã đề cập tới nạn buôn bán người. Đức Thánh Cha đã nhắc tới phần đóng góp của giáo hội công giáo cho nỗ lực bảo vệ phẩm giá con người và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ đối thoại phù hợp với các mục đích của các tổ chức quốc tế. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã trình bày với Đức Thánh Cha chương trình 5 năm của ông nhằm phòng ngừa các cuộc xung đột, phát huy tình liên đới quốc tế và phát triển kinh tế có thể chịu đựng nổi. Cuộc gặp gỡ nói trên nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các vị tổng thư ký các tổ chức quốc tế, và nó diễn tả việc đánh giá cao của Tòa Thánh đối với vai trò của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức này trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, thăng tiến thiện ích chung của nhân loại và bênh vực các quyền con người. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Ban Ki-moon cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Vatican, ngày 8 tháng 4 vừa qua, khi nghe tin bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh Quốc, qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với gia đình và toàn dân Anh Quốc. Điện tín do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone ký tên đánh giá cao các giá trị Kitô đã hướng dẫn bà cựu thủ tướng trong dấn thân phục vụ công ích và thăng tiến nền hòa bình giữa các dân nước. Đức Thánh Cha tín thác linh hồn bà cho lòng thương xót Chúa và bảo đảm nhớ tới gia đình bà và nhân dân Anh Quốc trong lời cầu nguyện của Ngài, cũng như khẩn nài phúc lành của Thiên Chúa trên tất cả mọi người. Bà Margaret Thatcher đã là nữ thủ tướng đầu tiên của Anh Quốc trong 3 nhiệm kỳ, và nổi tiếng là người đàn bà có bàn tay sắt bọc nhung, vì cung cách cứng rắn của bà trong việc cai trị, cũng như khả năng vực dậy nền kinh tế của Anh Quốc, và tạo thanh thế cho nước này trên chính trường quốc tế.
Vatican, sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Nikolaus Schneider, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Đức và Phu nhân. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân tình. Ông Schneider đã chúc mừng Đức Thánh Cha và tên gọi Francisco của Ngài, vì nó là tên của một vị thánh nói với tất cả mọi Kitô hữu một cách vô cùng hữu hiệu. Ông Chủ tịch Giáo hội Tin lành Đức cũng bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha và nhân dân Argentina vì nạn lũ lụt và các hậu quả đau thương của nó. Liên quan tới đề tài đại kết, ông nhấn mạnh trên giá trị đại kết của các vị tử đạo Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các khổ đau mà tín hữu giáo hội tin lành phải chịu dưới thời Đức Quốc xã. Máu các vị tử đạo kết hợp các Kitô hữu lại với nhau trong việc làm chứng chung cho Chúa Kitô. Tiến sĩ Schneider cũng nhắc tới dịp kỷ niệm của giáo hội tin lành vào năm 2017 tới đây. Đức Thánh Cha đã nhân dịp này nhắc tới các diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Erfurt, nơi Martin Luther đã sống và hoạt động. Ngài cũng đề cập tới các tương quan giữa giáo hội công giáo và truyền thống của phong trào cải cách, đặc biệt là Martin Luther.
Vatican, Sáng hôm qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa đã mở cuộc họp báo giới thiệu Hội nghị quốc tế lần thứ hai về các tế bào gốc trưởng thành, diễn ra trong nội thành Vatican trong các ngày 11 tới 13 tháng 4 này. Đại hội có đề tài là Các tế bào gốc trưởng thành, y khoa tái sinh, một thay đổi nền tảng trong khoa học và văn hóa. Hội nghị này là kết quả của 5 năm cộng tác giữa Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa và Tổ chức Tế bào gốc mới, Tế bào gốc cho sự sống và Tổ chức Phi chính quyền khoa học, thần học và vấn đề bản thể học. Trong hội nghị, các khoa học gia sẽ trình bày kết quả của các nghiên cứu dùng tế bào gốc trưởng thành để tái tạo các cơ phận và chữa các bệnh nan y. Mục đích của hội nghị là thăng tiến sự đối thoại và cộng tác giữa các nhà nghiên cứu, các bác sĩ, giới lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa trong việc hiểu biết tiềm năng to lớn của các tế bào gốc trưởng thành, cũng như gây ý thức cho mọi người biết các khả thể chữa trị của các tế bào gốc trưởng thành. Tòa Thánh luôn ủng hộ và khích lệ việc nghiên cứu khoa học đúng đắn theo các nguyên tắc luân lý đạo đức và tôn trọng phẩm giá con người.
Ulaanbaatar, cộng đoàn Kitô Mông Cổ ngày càng sinh động với 50 anh chị em tân tòng lãnh bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội công giáo trong lễ vọng phục sinh vừa qua. Tuy không phải là ngày lễ nghỉ nhưng tín hữu cũng đến tham gia đông đảo các lễ nghi tuần thánh, khiến cho mọi nhà thờ đều chật ních người. Cũng như năm ngoái, năm nay đã có khoảng 50 tân tòng lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, tín hữu cũng đã được xem diễn lại cảnh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sức sinh động này là do công lao hoạt động của các linh mục và Đức cha Venceslao Padilla, giám quản tông tòa Ulaanbaatar. Năm nay lễ phục sinh trùng hợp với Chúa Nhật, môi sinh, cấm xe hơi và xe gắn máy, và chỉ cho phép dùng xe đạp như phương tiện di chuyển trong thủ đô để chống lại nạn ô nhiễm môi sinh. Theo thống kê hiện nay, số Kitô hữu tại Mông Cổ chỉ được 2% tổng số dân. Đa số dân theo Phật giáo và có tới 40% người vô thần. Trong khi giáo hội công giáo chỉ có 835 tín hữu năm 2012 và năm nay được 900 người. Tuy nhiên giáo hội điều khiển nhiều viện mồ côi, nhà dưỡng lão và bệnh xá, cũng như nhiều trường học và trường kỹ thuật, và các cơ sở của giáo hội rất được dân chúng ưa thích. Hồi năm 1992, đã có nhiều thừa sai tới làm việc tại Mông Cổ, đặc biệt là các linh mục Philippines, trong đó có cả cha Padilla, thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Hồi đó giáo hội chỉ có 3 nhà thờ giáo xứ, nhưng hiện nay đã có thêm 3 nhà thờ nữa. Tổng cộng số thừa sai hiện nay là 81 vị, thuộc 22 quốc tịch khác nhau, trong đó có các cha dòng Đông Bosco Việt Nam. Hiện giáo hội Mông Cổ có 2 đại chủng sinh đang theo học bên Nam Hàn.
Montevideo, hàng chục ngàn người đã tham dự cuộc tuần hành thăng tiến gia đình chống lại hôn nhân đồng phái, đã được Thượng viện Uruguay thông qua và đang chờ để chính thức trở thành luật tại nước này. Luật đã được Thượng viện thông qua với 23 phiếu thuận và 8 phiếu chống, và sẽ được Hạ viện duyệt xét và bỏ phiếu trong thời gian tới. Văn bản dự luật dùng kiểu nói hôn nhân bình đẳng, và định nghĩa nó như một sự kết hiệp thường xuyên giữa hai người đồng phái hay khác phái. Các điều khoản của luật loại bỏ các từ người nam, người nữ, để thay thế bằng từ phối ngẫu. Luật cũng cho phép tự do lựa chọn trật tự tên họ của con cái. Bên châu Mỹ Latin và tại Tây Ban Nha, người ta dùng hai tên họ của cha và theo sau là tên của mẹ. Nếu luật hôn nhân đồng phái cũng được Hạ viện thông qua, thì Uruguay sẽ trở thành nước châu Mỹ Latin thứ hai có luật hôn nhân đồng phái sau Argentina. Cuộc tuần hành do các phong trào chống hôn nhân đồng phái tổ chức tại quảng trường Madrid trong thủ đô Montevideo. Ban tổ chức khẳng định rằng luật chấp nhận hôn nhân đồng phái cho phép họ được nuôi con với các điều kiện đôi khi dễ dãi hơn đối với các cặp vợ chồng truyền thống, làm suy đồi một nền văn hóa không tôn trọng sự sống, cho phép tự do phá thai, không thừa nhận giá trị nền giáo dục cho cha mẹ cống hiến cho con cái, và thờ ơ trước các khó khăn của các gia đình nghèo và đông con. Ngay từ đầu, giáo hội công giáo đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại luật hôn nhân đồng phái này. Đức cha Pablo Galimberti, giám mục giáo phận Santo nói, đây là một cú đánh đau đớn đối với hôn nhân và gia đình. khi muốn gọi là hôn nhân các kết hiệp giữa các người đồng phái, thay vì dùng các từ khác, người ta nhận ra ngay ý muốn đánh đổ một cơ cấu tự nhiên đâm rễ sâu trong các xã hội của chúng ta.
Bogota, hôm qua ngày 9 tháng 4, nhiều giới chức giáo hội Colombia đã tham dự cuộc tuần hành kêu gọi các đảng phái chính trị trong nước đối thoại và thăng tiến hòa bình. Trong một thông cáo công bố trước đó, ngày 8 tháng 4, Đức Hồng Y Ruben Salazar, Tổng giám mục Bogota, than phiền rằng một trong những vấn đề nghiêm trọng mà người dân Colombia đang phải sống, đó là đề tài hòa bình, đã trở thành đối tượng của các cuộc thảo luận trống rỗng vô ích, chứ không phải là vấn đề chính trị nghiêm chỉnh. Bởi vì một nền chính trị nghiêm túc thì lo lắng cho công ích và liên quan tới tất cả mọi người, do đó nó là bổn phận của tất cả mọi người. Mục tiêu chung của dân nước Colombia là nền hòa bình, vì Colombia đã không bao giờ có hòa bình, vì đã luôn luôn phải sống trong máu lửa, xung đột và chiến tranh. Đức Hồng Y mời gọi các phe phái biết đối thoại với nhau trong sự tôn trọng và thiện chí. Giáo hội Colombia đã phải can thiệp vì các vụ lời qua tiếng lại căng thẳng giữa hai nguyên tổng thống Andrés Pastrana và Álvaro Uribe và chính quyền hiện nay của tổng thống Juan Manuel Santos.
Santiago, theo kết quả cuộc kiểm kê dân số năm 2012, số tín hữu Công giáo Chile đã thuyên giảm chỉ còn 67,3% so với năm 2002, giảm 2,59%. Ông Jaime Coro, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Chile, đã cho biết như trên và nói rằng sự kiện này khiến cho hàng lãnh đạo giáo hội phải suy nghĩ. Nó là một dấu chỉ quan trọng mời gọi giáo hội tìm hiểu các điểm yếu kém liên quan tới cung cách sống đức tin và đâu là các khía cạnh phải củng cố. Ngoài ra cũng cần phải đọc các con số này dưới ánh sáng của các tiến trình tục hóa trên thế giới, ảnh hưởng trên con người và nền văn hóa. Bởi vì có các khuynh hướng gạt bỏ tôn giáo vào trong lĩnh vực riêng tư hay trực tiếp khước từ thấy đứng của sự siêu việt trong cuộc sống thường ngày của con người, với một não trạng trong đó Thiên Chúa một phần hay hoàn toàn vắng bóng trong đời sống và trong lương tâm. Vẫn theo các thống kê, số tín hữu Công giáo giảm được đi kèm bởi số người theo Tin lành gia tăng và số người vô tôn giáo tăng từ 8,30% lên 11,58%. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Zygmunt Bauman về việc cần có một cuộc phục hưng mới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2008 tới nay, cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế đã khiến cho tình hình thế giới bị xáo trộn, làm cho hàng triệu người mất công ăn việc làm vì các hãng xưởng kỹ nghệ lâm cảnh nợ nần không trả nổi, bị phá sản và nền kinh tế toàn cầu xuống dốc thê thảm. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu không lối thoát như thế, các chính quyền có khuynh hướng trở thành hiếu chiến và tìm cách gây ra chiến tranh để đánh lạc hướng, tránh các cuộc bạo loạn của dân chúng, đồng thời giải quyết mọi bế tắc xã hội với giá trả mắc mỏ của cảnh hy sinh nhân lực, tài lực và tàn phá tất cả những gì đã nhọc công xây dựng từ bao thập niên qua. Bài học của hai thế chiến xem ra vô ích vì không dạy con người học được gì từ lịch sử. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Zygmunt Bauman, giáo sư xã hội học người Ba Lan, về sự cần thiết của một cuộc phục hưng mới giúp giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Giáo sư Zygmunt Bauman sinh năm 1925 bên Ba Lan, nhưng đã bị trục xuất khỏi Ba Lan bởi phong trào bài Semit do nhà nước Cộng sản Ba Lan phát động. Vì thế, từ năm 1971, ông sống bên Anh Quốc và dạy môn xã hội tại Đại học Leeds, rồi năm 1990 về hưu. Giáo sư Bauman nổi tiếng vì các phân tích tương quan giữa thời đại tân tiến, nạn diệt chủng Do Thái và chủ thuyết tiêu thụ hậu tân tiến. Ông là tác giả của 59 cuốn sách, đa số đề cập tới các đề tài toàn cầu hóa, sự tân tiến và hậu tân tiến, cũng như chủ nghĩa tiêu thụ và nền luân lý. Giáo sư cũng đã nhận được nhiều giải thưởng về xã hội học và khoa học xã hội. Năm 2010, giáo sư đã nhận được giải thưởng Asturias về truyền thông và nhân bản tính. Thưa giáo sư, từ chủ thuyết nhân bản có nghĩa gì trong ngàn năm mới này?
Một trang cấp xấu chỉ đặc thái của thời đại chúng ta là sự cách biệt quá lớn giữa tầm quan trọng toàn cầu của sự tùy thuộc nhau và các ràng buộc địa phương của các phương tiện hoạt động tập thể. Các phương tiện hoạt động tập thể không theo kịp đà bành trướng nhanh chóng của các tùy thuộc nhau trên bình diện toàn cầu. Giờ đây chúng ta đang chứng kiến sự phân rẽ gia tăng giữa quyền lực, tức là khả năng thực hiện các sự vật, và chính trị là khả năng quyết định chúng ta cần những gì và phải thực hiện chúng như thế nào, và kết quả là cuộc khủng hoảng nặng nề như chúng ta đang phải sống. Một đàng chúng ta phải đương đầu với các cường quốc thế giới trong một vùng đất không thuộc về ai cả, thoát khỏi sự kiểm soát chính trị. Đàng khác với các dụng cụ chính trị địa phương bị hạn hẹp trong ranh giới của các quốc gia riêng rẽ, như đã bắt đầu trước thời toàn cầu hóa của sự tùy thuộc, và vì thế chúng ta bị bệnh thiếu quyền bính. Như vậy, chúng ta đang đương đầu với một dấn thân tương tự với dấn thân của các thế hệ cha ông chúng ta trong thời phục hưng. Chúng ta đứng trước thách đố của việc hội nhập nhiều quyền bính địa phương hay các thực tại chủng tộc và chính quyền hầu như độc lập với nhau vào bên trong các dân nước và quốc gia tân tiến, nhưng cần phải làm điều này trên bình diện rộng rãi hơn nhiều. Chúng ta có bổn phận xây dựng nhân loại bên ngoài sự dư dật của các chính quyền quốc gia một cách kỹ lưỡng và với một sự cấp bách có tính cách sinh tử đối với toàn nhân loại. Đối với nhiều người trong chúng ta, điều này xem ra đảo lộn và vượt quá khả năng của con người.
Ngày nay, đâu là các giới hạn của mô thức phát triển Tây Phương, thưa giáo sư?
Trong thời đại tân tiến, có một xác tín được phổ biến một cách rộng rãi và đã đâm rễ một cách sâu xa, đó là các khả năng của một cuộc sống có phẩm giá và đáng sống, tùy thuộc một cách nòng cốt nơi các của cải được đo lường qua các dữ kiện chính thức của tổng sản lượng quốc gia. Sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn được coi như là một đơn thuốc đại đồng để săn sóc các tật bệnh của con người và giải quyết tất cả mọi vấn đề phát xuất từ sự chung sống của con người với nhau. Sứ điệp đã được các chính quyền kiên trì ghi sâu vào đầu óc chúng ta, đó là con đường cho một cuộc sống được tưởng lệ và hạnh phúc là việc mua sắm. Trong các hàng quán có thể tìm thấy các thứ thuốc chắc chắn cho tất cả mọi tật bệnh của cuộc sống con người. Các nơi bán được giới thiệu như là nhà thuốc giải quyết tất cả mọi khó khăn trong đời sống đã từng phải khổ đau, hay người ta sợ rằng nó sẽ bị khổ đau. Một kiểu sống dựa trên một giả thuyết tương tự là một đơn thuốc khiến hao mòn các tài nguyên vốn có hạn của trái đất này. Chúng ta đã tiêu thụ 50% các tài nguyên mà trái đất có thể cung cấp, và theo đa số các ước tính, chỉ nội trong nửa thế kỷ 21 này cần phải có 3 hành tinh như trái đất của chúng ta để chúng ta có thể sống còn, nếu chúng ta không thay đổi kiểu sống, nghĩa là không tiết kiệm và giảm mức tiêu thụ. Người ta sẽ bị giết vì có người có tài nguyên mà những người khác đang cần đến một cách tuyệt vọng. Cần phải suy tư trở lại một cách triệt để và duyệt xét trở lại cung cách sống của chúng ta, cũng như các giá trị hướng dẫn kiểu sống này.
Thưa giáo sư Bowman, như vậy phải làm thế nào để loại trừ cuộc khủng hoảng môi sinh bắt đầu từ cung cách hành xử của các cá nhân?
Tình hình hiện nay là hậu quả tột cùng của việc đã thay thế nhân bản tính bằng sự cạnh tranh và thái độ thù nghịch, đóng hộp ước vọng lớn lao và sự nhớ nhung bằng việc chung sống dựa trên sự cộng tác, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau, thừa nhận nhau và tôn trọng nhau. Tham lam không có lợi ích gì cả. Đây là một xác tín sẽ được đa số chúng ta hiểu và chấp nhận. Bạn cứ hỏi người ta liên quan tới các giá trị thân thiết đối với họ, thì chắc chắn sẽ thấy là nhiều người sẽ kể ra, trước hết là bình đẳng, sự tôn trọng lẫn nhau, tình liên đới và tình bạn. Nhưng khi quan sát cung cách hành xử trong cuộc sống cụ thể thường ngày của họ, chắc chắn bạn sẽ nhận ra một xếp loại các giá trị hoàn toàn khác biệt. Bạn sẽ ngạc nhiên khám phá ra sự cách biệt giữa các lý tưởng và thực tại, giữa lời nói và hành động. Có thể lấp đầy khoảng cách đó không? Không phải vô tình mà người ta lại dùng từ thực tại để ám chỉ các đề tài quá quan trọng để thảo luận chúng từ xa, đề tài mà các giới lãnh đạo chính trị của chúng ta tiếp tục nói với chúng ta rằng không có sự lựa chọn nào khác. Nhiều người trong chúng ta tin rằng có một sự lựa chọn khác, cả khi cần phải có rất nhiều ý chí, sự cương quyết và một dấn thân để biến nó thành thực tại.
Vậy theo giáo sư, đâu là trách nhiệm của người cai trị trong tình hình phổ biến một mô thức phát triển có thể chịu đựng nổi hiện nay như tại Italia chẳng hạn?
Cột sống xem ra có thể chống cự và ổn định của các cơ cấu quốc gia hiện nay đã rách nát tan tành, mà không có hãng xưởng nào có thể chắp nối chúng lại với nhau. Một lần nữa các lợi lộc kinh tế lại nổi lên, với ít điểm tham chiếu trên bình diện chất liệu cũng như trên bình diện ý niệm, giúp chúng đề phòng hay hạn chế sự lựa chọn các mục tiêu. Với thời gian chúng sẽ đi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác.
Thế tình liên đới đích thực có giúp chúng ta ra khỏi ngõ cụt của cuộc khủng hoảng hiện nay hay không, thưa giáo sư?
Có, tôi tin rằng đó là điều có thể. Tuy nhiên, làm thế nào để tái xây dựng tình liên đới sau một soi mòn đã kéo dài nhiều thập niên, qua một chủ nghĩa cá nhân xâm lấn và sách nhiễu cuộc sống, và qua sự tư nhân hóa các lợi lộc và các lo lắng? Xã hội chìm nghỉm trong các tiến trình này không chứa chấp tình liên đới. Trái lại, các hoàn cảnh sống trong đó chúng ta đã diễn tả sự cộng tác và thăng tiến đã bị biến thành sự ganh đua, cạnh tranh và nghi ngờ nhau. Tất cả những điều này xảy ra trong một thời gian trong đó chúng ta đang cần tình liên đới hơn bao giờ hết để có được thiện ích chung, hầu có thể sống còn. Nhưng chưa sẵn sàng, các bảng hướng dẫn không thể lầm lẫn chỉ cho chúng ta thấy phải tiến lên như thế nào và không có bảo đảm thành công nào cả.
Làm thế nào để thắng vượt cảnh buôn bán đời sống chúng ta, thưa giáo sư?
Không thiếu các thử nghiệm cả khi chưa thấy được các kết quả của chúng. Thí dụ như phong trào Slow Food, thực phẩm chậm do ông Carlo Petrini phát động tại Italia hồi năm 1986 để chống lại phong trào Fast Food, thực phẩm nhanh, hầu bảo vệ nghệ thuật nấu ăn truyền thống và vùng miền của Italia và khích lệ việc trồng tỉa và chăn nuôi súc vật phù hợp với môi sinh địa phương. Phong trào đã trở thành toàn cầu cho tới độ có 150.000 thành viên tại 150 nước khác nhau. Mục đích của phong trào là thăng tiến thực phẩm có thể chịu đựng nổi và phát triển các tiểu doanh thương địa phương song song với các chương trình chính trị chống lại việc toàn cầu hóa thực phẩm nông nghiệp. Phong trào thực phẩm chậm nhắm phục hưng và tái khám phá ra các niềm vui gắn liền với cuộc sống được chia sẻ và tình liên đới là các giá trị đã bị lãng quên. Phong trào đã mở các văn phòng tại Thụy Sĩ năm 1995, tại Đức năm 1998, bên New York năm 2000, tại Pháp năm 2003, bên Nhật Bản năm 2005, và mới đây là tại Anh Quốc và Chile. Nhưng đây chỉ là một trong các nỗ lực phục hưng. Cho tới nay đã có nhiều dấn thân nhằm cứu vãn trái đất này khỏi cảnh trụy lạc duy tiêu thụ.
Đâu là các đề tài mà giáo sư sẽ đào sâu trong cuốn sách tới đây?
Cuốn sách tới tựa đề Sự giàu có của ít người có lợi cho tất cả mọi người hay không, nhằm đào sâu cái đe dọa của sự bất bình đẳng xã hội đang gia tăng và hậu quả tàn phá luân lý của nó.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư xã hội học Sigmund Bauman về việc cần có một cuộc phục hưng mới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Chứng từ về cuộc sống tu trì thánh hiến thuộc trọn về Thiên Chúa.
Sau đây là chứng từ của nữ tu Marta thuộc đăng viện Tre Madonne ở thủ đô Roma về lý do hiện hữu và ý nghĩa đời sống tặng hiến. Đời tặng hiến làm chứng rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa là đủ. Chị Marta viết: Chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng tôi, chính Ngài chọn chúng tôi, đó là lý do khiến chúng tôi thuộc về Người. Ý thức điều này khiến lòng chúng tôi dâng lên niềm tri ân triều mến vô vàn. Đây là ân huệ cao quý khiến chúng tôi thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô. Thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô là ý nghĩa nòng cốt của cuộc đời dâng hiến. Thánh Gregorio Nazianzeno sống vào thế kỷ thứ tư viết: Nếu không có Ngài, lại Đức Chúa Giêsu Kitô dấu ái của lòng con sẽ cảm thấy mình là loài thọ sinh bị vứt bỏ. Thật thế, vì được Thiên Chúa lôi cuốn đến với Ngài, con tim của mọi con tim, nên chúng tôi cảm thấy mình được mời gọi trở thành giáo chỉ sáng ngời của chân lý trọng yếu. Đó là chỉ khi nào thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô, con người mới thực sự trở nên chính mình trong tự do và trong tình yêu chân thực. Bởi vì chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô là viên mãn của cuộc sống con người nơi dương thế và là niềm vui vĩnh cửu mai sau trên thiên quốc. Tâm tình tri ân mở đường cho tình yêu quảng đại. Lòng ghi ơn đối với hồng ân lạnh nhẫn thôi thúc chúng tôi mau mắn chia sẻ hồng ân ấy cho người khác, giúp chúng tôi nhiệt thành dấn thân phục vụ giáo hội và anh chị em đồng loại. Nữ đăng sĩ Martha viết tiếp: dấn thân đầu tiên của chúng tôi, tu sĩ nam nữ, là làm chứng cho đấng tối cao trong bất cứ việc gì chúng tôi làm, trong bất cứ lời nào chúng tôi nói. Chúng tôi có nhiệm vụ minh chứng rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa là đủ, như lời thánh nữ Teresa thành Avila thường lặp đi lặp lại. Và để có thể làm chứng cho đấng tối cao, chúng tôi cần phải nhìn nhận cái nghèo nàn bé nhỏ của chúng tôi. Có thế chúng tôi mới làm nổi bật nét cao cả sự hiện diện của Thiên Chúa, quyền năng của ân thánh và sự triều mến của tình yêu Ngài. Chúng tôi cần ý thức thâm sâu rằng chứng tá của chúng tôi chỉ hữu hiệu và sáng tỏ khi chúng tôi sống kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong bối cảnh văn hóa xã hội chuộng sang khinh hèn, sống thời hợt và ham hào nhón bề ngoài, thì các tu sĩ, người tận hiến cho Thiên Chúa, phải đặc biệt nêu cao lối sống nội tâm, có khả năng lắng nghe người khác và định giá mọi việc theo sự khôn ngoan của giáo huấn Tin Mừng. Người sống nội tâm là nơi chốn của cầu nguyện, dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, ngự nơi sâu thẳm tâm hồn con người. Chính nơi trái tim, trung tâm của hữu thể, con người thờ lại Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, mà chúng tôi đón nhận lời Thiên Chúa. Đó là lời Thiên Chúa dùng để truyền thông với chúng tôi, và sau đó trở thành lời chúng tôi diễn tả để đáp lại Ngài. Ngày qua ngày, chúng tôi học cách thức nhìn dưới ánh sáng lời Chúa các thực tại nơi trần thế. Chúng tôi tiếp nhận rồi đưa các thực tại ấy vào trong kinh nguyện của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa, đấng là tình yêu và là chủ tể mọi ơn lành. Nữ tu Martha thuộc đăng viện Tre Madonne, thủ đô Roma, viết tiếp: cầu nguyện và thánh thể biến đổi chúng tôi nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính Người ban cho chúng tôi có tâm tình, sự khiêm nhu và lòng trắc ẩn của Người. Sự biến đổi này là chứng tá đầu tiên và hữu hiệu nhất cho việc loan truyền sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Cầu nguyện mở rộng tâm lòng chúng tôi đón nhận Chúa Thánh Linh, Người giúp chúng tôi thắng vượt sự nản lòng khi đối diện với những giới hạn và nỗi lo sợ cho tương lai. Cầu nguyện là sức mạnh để chúng tôi sống chân chính và luôn có sáng kiến trong việc tìm kiếm cái cốt lõi, cái chính yếu của cuộc đời dâng hiến. Cầu nguyện giúp chúng tôi trung tín trong việc mỗi ngày dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân, vì Người ban cho chúng tôi hồng ân cao cả là được thuộc trọn về Người. Chính tâm tình tri ân được lặp đi lặp lại mỗi ngày, giúp chúng tôi không bị rơi vào nếp sống tầm thường theo thói quen, nhưng luôn luôn đổi mới trong cuộc đời dâng hiến. Sau cùng, tôi xin mượn lời thánh nữ Teresa thành Avila để kết thúc chứng từ về cuộc sống tu trì như sau. Thiên Chúa trao ban tất cả cho những kẻ nào cũng dâng hiến tất cả cho Ngài. Vâng, đúng thế. Nếu chúng tôi dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa, thì Ngài sẽ lấp đầy khoảng trống trong chúng tôi. Chỉ như thế, chúng tôi mới có thể trở thành chứng nhân đích thực cho sự hiện diện sống động của Đức Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thế giới ngày hôm nay. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 33. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen, tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng, vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình yêu Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, Người đem biển cả trữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Thiên Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai Người, vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện. Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ba lời khuyên phúc âm trong đời sống thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 6 1996, các hãng thông tấn quốc tế đặc biệt đưa tin, Linh mục Fernando Cardenal, 62 tuổi, cựu bộ trưởng giáo dục trong chính phủ thuộc đảng Sandino Marxist trước kia tại Nicaragua, đã được nhận trở lại dòng tên sau khi bị trục xuất khỏi dòng vào năm 1984 trước đó vì hoạt động chính trị không phù hợp với tôn chỉ của dòng. Hồi đó, vì không chịu từ bỏ chức bộ trưởng và các hoạt động chính trị công quyền trái với tinh thần giáo luật, nên cha Fernando Cardenal đã bị yêu cầu rời khỏi dòng và các lời khấn của cha bị tháo cởi. Trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên ở Roma cho biết, Linh mục Fernando Cardenal đã làm đơn xin một năm trước đó và nay được chấp nhận cho trở lại dòng tên, nhưng phải làm lại nhà tập một năm tại El Salvador bắt đầu từ ngày 16 tháng 6, 1996, như quy định của giáo luật. Mãn nhà tập, cha Fernando tuyên khấn lại ba lời khấn, khiết tịnh, thanh bần, vâng phục. Nhờ việc tuyên khấn này, cha tái trở thành tu sĩ thực thụ của dòng tên. Việc tuyên khấn dòng, hay còn gọi là các lời khuyên phúc âm, là một yếu tố nòng cốt của đời thánh hiến. Người thánh hiến là những người đã tuyên giữ những lời khuyên phúc âm, nhưng những lời khuyên này có ý nghĩa gì?
Công đồng chung Vatican II trong số 43 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, những lời khuyên phúc âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức thanh bần và vâng phục đều đặt nền tảng trên lời nói và gương lành của Chúa đã được các tông đồ và các giáo phụ, các tiến sĩ và các chủ chăn giáo hội khuyên giữ. Giáo luật hiện hành khoảng số 573 cũng phản ánh giáo huấn trên đây và khẳng định rằng 1. Đời thánh hiến qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm là một lối sống bền vững, nhờ đó các tín hữu theo sát Chúa Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Linh tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa như đấng đáng yêu mến tột bậc, để một khi đã hiến thân với một danh nghĩa mới và đặc biệt cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng giáo hội và cho phần rỗi thế giới, họ nhắm tới đức ái trọn lành trong việc phục vụ nước Chúa và trở thành dấu chỉ rực rỡ trong giáo hội, tiên báo vinh quang trên trời. 2. Các tín hữu được tự do chấp nhận lối sống ấy trong các hội dòng tận hiến đã được nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội thiết lập theo giáo luật bằng cách tuyên giữ các lời khuyên phúc âm khiết tịnh, thanh bần và vâng phục nhờ việc khấn hay các dây ràng buộc khác. Những người ấy kết hiệp với giáo hội và với mầu nhiệm giáo hội một cách đặc biệt do đức ái mà các lời khuyên này đưa tới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong tông thư Hồng Ân Cứu Độ số 9 nhận định rằng, trong phúc âm có nhiều lời khuyên vượt qua tầm mức của lệnh truyền, không chỉ bàn tới điều cần thiết, nhưng cả tới điều tốt hơn. Thí dụ, lời khuyên đừng xét đoán, hãy cho vay mà không được báo đáp, hãy cố gắng đáp lại tất cả những gì mà tha nhân thỉnh cầu ước ao, hãy mời những người nghèo khi mở tiệc, hãy luôn luôn tha thứ. Nhưng những người tuyên giữ các lời khuyên phúc âm đã muốn chú trọng tới khiết tịnh, thanh bần và vâng phục vì thấy tầm quan trọng đặc biệt của chúng trong việc biểu lộ con đường đi theo Chúa Kitô.
Như vậy, các lời khuyên phúc âm dẫn đưa những người thánh hiến theo sát Chúa Kitô hơn trên con đường trọn lành. Trong tông huấn Vita Consecrata về đời sống thánh hiến, công bố hồi cuối tháng 3 1996, ở đoạn 20 và 21, Đức Gioan Phaolô II còn đi sâu hơn nữa khi Ngài nhấn mạnh tới sự kiện
các lời khuyên phúc âm trước tiên là một hồng ân của ba ngôi Thiên Chúa và đồng thời phản ánh đời sống của Chúa Ba Ngôi. Ngài viết, các lời khuyên phúc âm trước hết là một hồng ân của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Đời sống thánh hiến là một sự công bố những gì Chúa Cha thực hiện nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Linh, do lòng yêu thương, lòng nhân từ và vẻ đẹp của Ngài. Thực vậy, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 44, bậc tu trì đặc biệt cho thấy nước Thiên Chúa trỗi vượt trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi của nước ấy cao cả biết bao. Bậc sống này cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời của Chúa Kitô Vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Linh đang hoạt động cách kỳ diệu trong giáo hội. Đức Thánh Cha viết tiếp, nghĩa vụ đầu tiên của đời thánh hiến là làm hiển hiện một cách cụ thể những công trình kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong nhân tính giòn mỏng của những người mà Ngài kêu gọi. Hơn cả bằng lời nói, những người thánh hiến chứng tỏ kỳ công của Chúa bằng một ngôn ngữ hùng hồn là chính cuộc sống của họ được biến đổi, có khả năng làm cho người đời ngạc nhiên. Trước sự ngạc nhiên của con người, người tu sĩ thánh hiến đáp lại bằng cách loan báo những kỳ công của ơn thánh mà Chúa thực hiện nơi những người Ngài yêu thương. Thế người thánh hiến càng để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn tới đỉnh trọn lành, thì họ càng có thể thốt lên như giáo phụ Simeon nhà thần học mới. Con thấy vẻ đẹp của ơn Thánh Chúa, con chiêm ngưỡng sự huy hoàng, con phản chiếu ánh sáng, con ngây ngất vì sự rạng người khôn tả của ơn Thánh, con xuất thần khi nghĩ đến chính mình, lại đấng tuyệt vời, con thấy mình trước kia là gì và điều mà nay con được trở thành. Con chăm chú, con đầy tràn sự kính trọng đối với chính con, đầy lòng kính sợ như thể đứng trước chính Chúa. Con nhút nhát không biết làm sao, ngồi ở đâu, đến gần cái gì đây, đặt để ở đâu những chi thể này thuộc về Chúa. Dùng những kỳ công này của Chúa vào hoạt động nào? Như thế, đời thánh hiến trở thành một trong những dấu vết hữu hình nhất được Chúa Ba Ngôi để lại trong lịch sử, để nhân loại có thể nhận biết sự thu hút và tưởng nhớ vẻ đẹp của Chúa.
Sau khi ca tụng hồng ân của đời thánh hiến cùng các lời khuyên phúc âm trong quan hệ với Chúa Ba Ngôi, tông huấn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II còn khẳng định rằng, khi đặt các lời khuyên phúc âm trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, vừa là đấng thánh, vừa là đấng thánh hóa, điều này cũng có nghĩa là biểu lộ ý nghĩa sâu xa nhất của các lời khuyên ấy. Thực vậy, các lời khuyên phúc âm cho thấy tình yêu của Chúa Con đối với Chúa Cha trong tình hiệp nhất của Thánh Linh. Khi thực thi các lời khuyên này, người thánh hiến sống một cách khẩn trương đặc tính Ba Ngôi và đặc tính Kitô của toàn thể đời sống tín hữu. Sự khiết tịnh của những người độc thân và của các trinh nữ, xét vì nó biểu lộ sự tận hiến cho Thiên Chúa bằng một con tim không chia sẻ, nên nó phản ánh tình yêu vô biên, liên kết ba ngôi Thiên Chúa với nhau trong sự sâu thẳm huyền nhiệm của đời sống ba ngôi. Sự khiết tịnh phản ánh tình yêu mà ngôi lời Thiên Chúa nhập thể đã chứng tỏ cho đến độ hiến trọn sự sống của Ngài. Đó cũng là tình yêu được Chúa Thánh Linh đổ tràn trong tâm hồn chúng ta, thúc đẩy chúng ta đáp lại bằng cách hết lòng yêu mến Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Sự thanh bần tuyên xưng rằng Thiên Chúa là sự giàu sang duy nhất của con người. Khi được sống theo gương Chúa Kitô, đấng vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó, sự thanh bần diễn tả sự tận hiến hoàn toàn cho nhau giữa ba ngôi Thiên Chúa. Đó là một hồng ân của Chúa được lan tỏa trong mọi tạo vật và được biểu lộ hoàn toàn trong biến cố ngôi lời nhập thể và trong cái chết cứu độ của Ngài. Sự vâng phục, khi được thực hành theo gương của Chúa Kitô, đấng có lương thực là làm theo ý Chúa Cha, sẽ biểu lộ sự lệ thuộc con thảo đối với Chúa và có khả năng giải thoát con người, chứ không nô lệ hóa con người. Sự vâng phục như thế rất phong phú về ý thức trách nhiệm và được sinh động nhờ lòng tín nhiệm lẫn nhau giữa bề trên và bề dưới. Thái độ đó là phản ánh trong trần thế, thái độ tương ứng trong tình yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa với nhau. Do đó, bậc thánh hiến được mời gọi liên tục đào sâu hồng ân các lời khuyên phúc âm bằng một tình yêu thương ngày càng chân thành và mãnh liệt trong chiều kích ba ngôi. tình yêu của Chúa Kitô, đấng kêu gọi sống thân mật với Ngài, tình yêu của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho linh hồn sẵn sàng tiếp nhận những soi sáng hướng dẫn của Ngài, tình yêu của Chúa Cha, đấng là nguyên thủy và là cùng đích tối hậu của đời thánh hiến. Như thế, đời thánh hiến trở thành một sự tuyên xưng và là dấu hiệu của Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm này chính là mẫu gương của giáo hội và là nguồn mạch mọi hình thức của đời sống Kitô giáo. Sau cùng, đời sống huynh đệ, nhờ đó những người thánh hiến cố gắng sống trong Chúa Kitô, đồng tâm hiệp ý với nhau, cũng là một sự tuyên xưng Chúa Ba Ngôi với những ý nghĩa phong phú nhất. Đời sống huynh đệ tuyên xưng Chúa Cha, đấng muốn cho tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất. Tuyên xưng Chúa Con nhập thể làm người, đấng đã tập hợp và hiệp nhất những người được cứu chuộc, chỉ đường cho họ bằng gương lành, bằng kinh nguyện, bằng lời nói, và nhất là bằng cái chết của Ngài, vốn là nguồn mạch hòa giải mọi người đã bị chia rẽ và phân tán. Đời sống huynh đệ cũng tuyên xưng Chúa Thánh Linh như nguyên lý hiệp nhất trong giáo hội. Chính trong giáo hội, Ngài không ngừng khơi dậy nhiều gia đình thiêng liêng và những cộng đồng huynh đệ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Hai vị đã nói chuyện với nhau về nhiều đề tài quốc tế, từ cuộc nội chiến tại Syria tới tình hình căng thẳng tại Bắc Hàn cũng như bên Phi Châu và nền hòa bình thế giới. Vatican, ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, khi nghe tin bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh Quốc qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với gia đình bà và toàn dân Anh Quốc. Vatican, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa, đã mở cuộc họp báo giới thiệu hội nghị quốc tế lần thứ hai về các tế bào gốc trưởng thành diễn ra trong nội thành Vatican trong các ngày từ 11 tới 13 tháng 4 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.